大神言，讲未来无大观音。người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiệu Diên Tông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân
già. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát Áp Đại Chứng Minh. Hôm nay là ngày 4 Tây tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch, là ngày lễ xuất gia của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vâng, theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về công đức niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và Trì Thần Chú Đại Bi. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 1 trích trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Đức Phật hỏi: Này Vô Tận Ý, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, giường nằm thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô Tận Ý thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật lại dạy: Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước đức của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận. Vô Tận Ý, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Hơn nữa, nay đang lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên niệm thêm thánh hiệu Quán Âm, trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn, kẹo đến lúc tốt nghiệp bất chợt hiện đến không cách chia tránh thoát. Quán Thế Âm Bồ Tát thề nguyện rộng sâu theo tiếng cứu khổ, nếu gặp phải những hoạn nạn như đau binh, nước lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lọi, giặc cướp, oan gia, ác tú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chỉ thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu bạn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xưng niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, trọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dấy lên cái tâm điên đạo ấy. Lá thư số 2 thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Lá thư số 15 trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2. Thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, do vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bị, ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ, nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Lá thư số 3, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 15, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1. Niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Gặp khi hoạn nạn, hãy nên chuyên niệm Quán Âm. Do Quán Âm bi tâm tha thiết, có túc duyên sâu đậm với chúng sanh phương này, cho nên do thấy nói như vậy, bèn nói Phật dẫn từ bi bằng Quán Âm. Càng biết rằng Quán Âm là đấng thay Phật rủ lòng từ cứu khổ. Ngay như khi Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Âm, huống gì bọn phàm phu chúng ta ư? Lã thư số 4, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lộc, thư thứ 3, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Một pháp niệm Phật không điều mong cầu nào chẳng được ứng nghiệm, chứ nào phải chỉ cầu mưa, cầu lành bệnh mới có linh nghiệm. Một câu Phật hiệu bao quát giáo pháp của cả Đại Tạng trọn chẳng còn sót gì. Người tu tịnh nghiệp có các loại chuyên tu hay viên tu khác nhau. Ví như thuận nước căn bườm càng lại dễ đến đích, cũng như ăn cơm chỉ ăn cơm suông, ăn cơm trắng không có thức ăn cũng có thể đỡ đói, mà có ăn kèm thêm các món thức ăn cũng chẳng phải là không được. Nếu chuyên niệm Phật chẳng trì chú thì được, chứ chuyên niệm Phật rồi đã phá trì chú lại không được. Huống hồ vãng sanh chú vốn là trợ hạnh cho pháp môn tịnh độ ư? Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa, tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý. Nhưng người chân thật niệm Phật hãy niệm thêm Quán Âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện. Huống chi chúng ta thượng cầu hạ hóa kim niệm Quán Âm, hả có lẽ nào chẳng được? Lời ông hỏi đều là chẳng hiểu lý nên trở thành cái thấy hẹp hòi, chỉ thấy một phía chẳng biết còn có một phía khác. Thế đạo hiện nay là thế đạo hoạn nạn. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ, hãy nên ngoài lúc niệm Phật ra niệm thêm Quán Âm. Nếu có thể chí thành khẩn thiết sẽ tự được nhờ ơn Ngài che chở. Lá thư số 5, thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉ Khang vào năm 1937. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sắng tu trì, chớ nên nghiên cứu tràn lan, bởi sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu tràn lan về mặt gieo thiện căn thì có, nhưng nơi liễu sanh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu ngừng chiến khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu đầu cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vặn nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Tuy Tô Châu bị ném bom nhiều lần, có người khuyên quan đi chỗ khác, nhưng quan nghĩ sống chết có mạng so với chuyện bị kinh sợ trên đường đi, sao bằng ở yên bất động bị trúng bom chết yên vui. Vì thế nhắc lọt dùng lý do này để từ khước. Hằng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể trốn tránh, bị trúng bom chết sẽ liền vãng sanh. Đấy cũng là điều mong mỏi vậy, chỉ chán nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Lá thư số 6 nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc học nghề y vào năm 1938. Phật là đại y vương trị khắp những bệnh thân tâm sanh tử cho chúng sanh. Nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có 3 thứ, 1 là túc nghiệp, 2 là nội thương, 3 là ngoại cảm. Trong 3 thứ bệnh này chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước. Nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá mà trái lại còn cảm thấy ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ phàm những ai mắc bệnh này, và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật, hàng ngày trì chú Đại Bi gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc, thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết, bảo vệ sinh mạng, ăn chay niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Lá thư số 7, thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Phàm người tu hành ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hạnh. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước căng bườm trong biển khổ sanh tử này, mau được vào biển Tát Bà Nhã, tức là nhất thiết trí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cứ niệm Phật, trì chú vân vân, hờ hững thì đều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Trì chú cố nhiên nên kiền thành khiết tịnh, niệm Phật cũng phải kiền thành khiết tịnh, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Hiện thời thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, trọn không có lúc nào ngưng dứt. Ấy là do hết thảy chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp chỉ có giết chóc là nhiều nhất, chỉ có giết chóc là thảm khốc nhất. Muốn cho thế đạo thái bình, nhân dân yên vui, ắt mọi người phải kiên giết, bảo vệ sinh mạng, ăn chay niệm Phật thì mới là lời bàn luận giải quyết từ căn bản. Người niệm Phật ai nấy tùy phận, chuyên niệm Phật hiệu cũng được, mà kiên thêm tụng kinh trì chú và rộng tu vạn hạnh cũng được. Nhưng chớ nên trọn chẳng có đầu mối thứ tự, ắt phải lấy niệm Phật làm chủ, làm chánh hạnh. Những thứ khác đều là khách, là trợ hạnh thì tốt lắm. Nếu không sẽ như rải tiền trong nhà, chẳng xỏ thành chuỗi, sẽ không thọ dụng được. Cũng giống như vào biển thiếu kim chỉ nam, chẳng có gì để nương theo. Thờ tượng Phật Bồ Tát thì tượng vẽ hay tượng khác đều được. Chỉ cần coi tượng ấy như Đức Phật thật sự, tự nhiên sẽ được phước, được huệ. Nếu vẫn coi là giấy, gỗ, vân vân, ắt sẽ tổn phước, giảm thọ. Lá thư số 8, thư trả lời cư sĩ Tạ Hội Lâm, thư thứ 14, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Một đệ tử là Tào Vận Bằng làm huyện trưởng huyện Quảng Đức, tỉnh An Huy, do chủ trì án tử hình một người, bè đảng của hắn mưu tính báo cù. Trong tháng 11, ông ta trở về Thượng Hải, đến ngày 13 tháng Chạp, 10 gã đến nhà hỏi ông ta có nhà hay không. Vợ ông ta bảo đã đi ra ngoài rồi. Bà vợ và đứa con gái 19 tuổi cũng quy y với quan. Thấy tình thế ấy, chí tâm niệm Quán Âm, bọn giặc lục soát rương ráp, tìm được một xấp tiền 2.000 đồng và hơn 100 đồng tiền hiện thời, bèn ngồi trong nhà chờ ông ta trở về. Ông ta về đến nhà, thấy 10 gã đều cầm súng, hỏi nguyên do, chúng nói để báo cừu. Hỏi do chuyện gì, họ nói báo cừu cho kẻ bị ông ta xử tử hình. Bọn chúng hỏi ông Tào vì sao phải tử hình, ông bèn cho biết do cấp trên hạ lệnh tử hình. Ông ta nói đấy là do mệnh lệnh của cấp trên chứ không phải Tào mổ tự giết, bọn giặc không chịu là đúng. Ông ta hỏi các ông có nhận được mặt Tào mổ không, chúng bảo nhận được. Nói chuyện hồi lâu, bọn giặc nóng ruột bảo mọi người chúng ta hãy đi thôi, ngày mai lại tới, rồi bỏ đi. Tào Vận Bằng cùng bọn giặc trò chuyện hồi lâu, hỏi chúng có nhận được mặt hay không, mà chúng trọn chẳng nhận ra ông, mà cũng chẳng hỏi ông là ai, rồi bỏ đi, hẹn ngày mai lại đến. Bọn giặc bỏ đi rồi, Vận Bằng gọi điện thoại cho ngân hàng, bảo đừng trao tiền, sợ bọn giặc lại đến, đưa cả nhà sang Thanh Đảo. Thứ cảm ứng này nhiều đến nỗi không rảnh rang để viết ra, có thể dốc hết thực lực trì niệm thì quyết định gặp dữ hóa lành. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm, thuốc Tàu, thuốc Tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau. Hơn một tuần liền khỏi bệnh, một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Lá thư số 9, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên vào năm 1936. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh mỗi người một bao tro hương đại bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Lá thư số 10, thần chú Đại Bi tiêu tai dạy nạn bất khả tư nghì. Chú Đại Bi này ở trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có Đức Phật tên là Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời. Vì Ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú Đại Bi này, lúc đó Ngài mới trụ bậc sơ địa. Mà sau khi nghe chú này rồi thì siêu chứng lên bậc bát địa liền. Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy thì phát lời đại nguyện rằng, nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt. Ngài nguyện vừa xong thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và chư Phật lại phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới. Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng, nếu người nào trì tụng thần chú Đại Bi này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong 100.000 vạn ức kiếp. Nếu lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sao còn đọ vào 3 đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội, biện tài và chỗ sở cầu không tội chí. Nếu có mấy sự ấy thì chú này không được xưng là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì thần chú Đại Bi thì sẽ được 15 loại thiện sanh. Thiện sanh tức là sự sinh sống tốt lành. Nếu là loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thể học thuộc và siêng năng thọ trì kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cùng chú Đại Bi, thì họ sẽ được 15 việc tốt lành và không phải chịu 15 loại ác tử. Ác tử là những cái chết tức tưởi do rủi ro bất trắc. Nếu quý vị thành tâm trì tụng chú Đại Bi thì sẽ tránh được 15 loại ác tử. Các loại ác tử đó là: 1. Là không bị chết vì đói khát khốn khổ. 2. Là không bị chết vì gông tù đòn roi. 3. Là không bị chết vì oan gia thù nghịch. 4. Là không bị chết vì chiến trận tương tàn. 5. Là không bị chết vì cọp sói ác thú tàn hại. 6. Là không bị chết vì trúng độc rắn rết bò cạp. 7. Là không bị chết vì nước cuốn lửa thiêu. 8. Là không bị chết vì trúng phải độc dược. 9. Là không bị chết vì cổ độc tác hại. 10. Là không bị chết vì điên loạn mất trí. 11. Là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp. 12. Là không bị chết vì kẻ ác thưa ếm. 13. Là không bị chết vì tà thần ác quỷ thừa cơ làm hại. 14. Là không bị chết vì ác bệnh truyền thân. 15. Là không bị chết vì tự sát tự tử. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng tại Viện Chân Tu, chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni và quý Phật tử ở trên tỉnh Thất Quan Âm và những người đang xem online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng 9 năm Canh Tý, là ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia. Thưa quý vị, những ngày lễ vía của Bồ Tát Quán Thế Âm đều là do có sử liệu và các chư tổ thấy Ngài ứng hiện những thân khi đản sanh, thành đạo, xuất gia, vân vân. Cho nên những sử liệu này chúng tôi không có thời gian để nói, nhưng chúng ta khi kính tin thì liền có công đức. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là nhân vật hư cấu, mà là một nhân vật cũng như phàm phu chúng ta, mà do giác ngộ và tu hành chứng đắc được nhị căn viên thông, lục căn hổ dụng,
Và ngày nọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói nhiều trong tất cả các kinh như Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm, vân vân, một số các kinh. Cho nên nếu ai kính tin, bèn liền có công đức, vì tính vi là công đức mẫu, niềm tin là mẹ đẻ của công đức. Thưa quý vị, hôm nay cả đại chúng ở trên tỉnh thất và trên toàn thế giới, cũng như là ở khu chuyên tu đảnh lễ theo cái file mà chúng tôi lạy ở Đại Tùng Lâm. Thì từ khi đi Mỹ đến giờ thì chúng tôi thời gian cũng 3 năm nhưng mà chưa có đề xướng mạnh về cái việc lễ Vía Quan Âm, là do cái việc mà nhìn vô đảnh lễ 500 danh hiệu đó thì một số thầy như thầy Tánh, một số người khỏe mới lạy nổi thôi. Chứ còn không thì cái tinh thần không đủ và sức khỏe không có mà nhìn vô để 500 danh hiệu mà lạy đó thì nó hoa mắt. Tinh thần không đủ và sức khỏe đôi khi nửa chừng gãy gánh gục xuống đó. Vậy chúng tôi mới lấy cái file lạy 500 danh hiệu ở Đại Tùng Lâm từ năm 2011 đến 2014 và có đến leo qua 2015 luôn. Là 3 năm với đó lạy 12 lần. Thì chúng tôi lấy cái file đó từ 19 tháng 6 là chúng tôi bắt đầu đã nghiên cứu và Tổ sư Ấn Quang nói là lễ Quan Âm và niệm Quan Âm ra tiếng thành nên niệm 7 chữ là Nam Mô Quán Thân Bồ Tát. Niệm trong tâm cái lúc đến chỗ không sạch sẽ ngủ nghỉ thì 5 chữ Quán Thân Bồ Tát. Quán hay quán gì cũng đồng nghĩa thôi. Âm thanh danh từ thì cái từ nó thì dấu sắc là quán sát. Quán cũng là quan sát, nghĩa nó cũng đồng nhau không có khác. Cho nên quan thì cái âm thanh nó không có dấu sắc nó mạnh, cho nên ra mình dễ niệm hơn. Vậy cho nên thành ra sáng hôm nay chúng tôi chung với thầy Nhuận Minh rồi một số quý vị dưới này để lạy, thì chúng tôi chiêm nghiệm suốt trong cái quá trình lạy đó thì nó có một vài điều để mà điều chỉnh lại. Và khi lạy xong thì chúng tôi có mời thầy Tánh với thầy Minh với thầy Tòa xuống, thì quyết định anh em với nhau sẽ thông báo chương trình là mỗi tháng đều có lạy Bồ Tát Quán Thế Âm 500 lạy, 19 mỗi tháng, 19 tháng 10, 19 tháng 11, 19 tháng 12 âm lịch đó. Thì 19 tháng 12 là ngày lễ vía cuối năm, cũng là ngày tất niên. Thì chúng tôi xếp ra cái lịch như vậy. Những cái điều hôm nay rất là quan trọng, cho nên hết lòng lắng nghe cho kỹ và nghe đi nghe lại. 3 giờ sáng mỗi ngày 19 của mỗi tháng suốt từ bây giờ đến khi chúng tôi ra đi. Nếu mà già 80-90 tuổi lễ không nổi thì bắt cái ghế ngồi đó để nghe đại chúng lễ cũng có công đức. Hôm nay một số những người già lớn tuổi lại không nổi thì thấy phát trực tiếp mình ngồi mình trên ghế, mỗi lạy mình cúi đầu xuống mình niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát cũng có công đức. Danh hiệu được niệm ở đâu thì công đức xuất hiện ở đó. Vì trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm nói với Thiện Tài Đồng Tử do Kim Ngôn Ngọc Ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng tất cả chúng sanh đều ở trong tâm Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu được tâm Đại Bi và thành tựu được Nhĩ Căn Viên Thông cũng từ nơi chân tâm này. Và chúng sanh sống vọng tưởng cũng không lìa chân tâm. Tâm chúng sanh khởi lên cũng từ nơi chân tâm mà khởi vọng. Mà Bồ Tát thì khởi tâm bi tâm tha thiết cứu khổ chúng sanh cũng khởi nên từ nơi chân tâm, mà Bồ Tát thì khởi lên cái dụng lợi mình lợi người và khởi lên từ bi hỷ xả vô ngã vị tha thuận với tánh đức, càng tu càng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mau. Còn chúng sanh khởi lên những cái tư tưởng trái lại với tánh đức, ác niệm, niệm xấu xa, niệm tham sân si nghịch lại với tánh đức, nó cũng lưu xuất từ nơi chân tâm. Mà cái dụng này là nghịch chiều với thể tánh, càng khởi càng tu thì mau đạo lạc. Chỗ này nên lắng nghe cho kỹ. Như vậy mình khởi một niệm lên mình ngồi, mình không lạy được 500 lạy thì mình ngồi mình niệm theo cũng có công đức. Cho nên cái duyên mà chúng tôi đã có duyên với Bồ Tát Quan Âm từ năm 2000 khi đặt chân lên núi Voi của tỉnh Thất Quan Âm, đến hôm nay 2020 thì mới có một cái quy trình để lễ Quan Âm mỗi tháng và 19, cả một thời gian quá dài 20 năm. Lúc đó chúng tôi lễ, quý vị biết, một ngày chỉ có 100 lạy sáng, 100, sáng 50, tối 50. Thường có những lúc sáng không lạy nổi hoặc giả là tối bận không lạy thì sáng lạy, có khi 50 mà đọc trong đúng cái kinh Ngũ Bách Danh, Nhất Tâm Định Lễ Nam Mô Cổ Phật Thị Hiện, Nhất Tâm Định Lễ Nam Mô Hải Triều Âm, rồi niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, thì 50 lạy mà cực hình. Bây giờ nhìn vào trong danh hiệu đọc một chập nó hoa mắt rồi nó ngán, đọc đến cái lạy thứ 40 rồi mình kêu còn 10 lạy nữa lâu, mà nhiều lúc nó mệt. Khi nó mệt rồi 10 lạy nó cũng mệt, chứ đừng có nói 500 lạy. Cho nên thành ra cứ vẫn đeo đuổi. Và khi lạy rồi đó thì cứ cầu nguyện làm sao có được một cái nhân duyên mở được cái niệm Phật đường, chứ không dám nói pháp hội, rồi để gặp được cái duyên của Ngài Xây Chuyển. Ngài Xây Chuyển mà gặp được cái duyên của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không để mà tu pháp môn Tịnh Độ cũng phải mất hết 7 năm lễ Quan Âm. Sau đó rồi bắt đầu sang 2008, 2009 rồi bắt đầu mới lên cái quy trình là lạy 500 danh hiệu. Nhưng mà quá cực hình, bởi vì lạy trên tỉnh thất họ về đông quá. Nhưng hôm nay rất là khỏe cho ban tổ chức và mọi người, ai ở nhà người đó người ta lễ Quan Âm. Ở đây cũng là cái sự gia trì Bồ Tát Quan Âm, cái thánh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Và cái công đức mà cũng như hôm nay Thầy Nhuận Binh đọc mà chúng tôi soạn ra, đây là một thiện thư điện tử để truyền khắp nơi trên thế giới, đỡ vất vả quý vị đến đêm hôm, giống như ở Đại Tùng Lâm 12 lần. Trời ơi, họ về một bãi xe nó kinh khủng hơn bến xe miền Đông, đông quá chừng nằm dưới xe, rồi mấy người ta bỏ bê đứa nhỏ đi nó khóc. Rồi tối có người giật dọc, rồi mất vàng, mất tiền, họ khóc la sùm, rồi chưa nói cái chuyện tai nạn tiền này tiền nọ. 12 lần chúng tôi chịu không nổi, không thể nào tụ tập đông. Mà giờ nhìn kỹ vào trong quan sao thì tổ ấn sư ấn quan cũng không khen chuyện này. Vì sao mà lễ Quan Âm mà tổ ấn quan không khen? Vì sao vậy? Bởi vì mình tụ tập quá đông người, ngoài cái sức khỏe để mình lo, mỗi lần chúng tôi lạy xong rồi về nằm cả tháng quá mệt. Bởi vì khi lễ đọc vào trong danh hiệu, chưa kịp đứng dậy đã đọc Nhất Tâm Định Lễ rồi, cho nên nó tổn khí. Còn cái này là nghe trong máy, tuy rằng danh hiệu nó dài, Nhất Tâm Định Lễ Nam Mô Cổ Phật Thị Hiện, một số danh hiệu của Ngài rất dài, mà 500 danh hiệu dầu cho dài nhưng mà nó không có thao thần tổn khí, nó mệt là gì mình lắng nghe. Mình chỉ niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát thôi, cho nên không có mệt. Tổ hôm qua Ngài nói làm cái gì mà phô trương, làm cái gì mà không ẩn giấu tài năng, mình làm cái gì mà mình làm cho khoe khoang mọi người biết đến, thì cái này không bền đâu, có sẽ có phản ứng phụ đấy. Mà đúng thiệt, khi mình làm như vậy nhiều người khác người ta làm không được, một số nơi họ không thích, tự nhiên họ phỉ báng và họ làm cái gai cho con mắt của họ. Điều này Tổ Ấn Quang nói hằng ngày giảng kinh mà thăng tòa thì nhiều người đến thì chân chừng có chuyện. Giảng kinh không thăng tòa, không cho ai đến, trong văn sao Ngài nói thì yên ổn. Cái chỗ này là kinh nghiệm của Ngài rồi, cho nên mình hết sức là thận trọng, làm cái gì cũng im lìm. Như hôm nay chúng tôi thấy quá khỏe, lạy chung với đại chúng 500 lạy xong ra sảng khoái, không mệt một chút. Lúc trước ở dưới Đại Tùng Lâm mà khi lạy xong mồ hôi nó ra ướt hết trơn luôn, khang tiếng tắt tiếng. Bữa tối về ngày hôm trước khi mà xuống để mà tổ chức là bao nhiêu xe cộ chuẩn bị kinh sách xuống để tặng, xong rồi buổi chiều người ta gặp chúng tôi mà cúng dường tiền xong, cúng dường tịnh tài, họ gặp cho bằng được là muốn xỉu rồi. Ngồi không là quá mệt muốn xỉu rồi. Rồi lên giảng xong rồi không ngủ được suốt đêm, rồi lạy nữa thì chúng tôi cứ hồi hộp tướng sợ là nó gục nửa chừng không. Thì làm như vậy nó quá phận, quá sức, không ổn, không bền, nguy hiểm vô cùng. Bây giờ có cái máy mở ra mình niệm chung với đại chúng quá khỏe. Nhưng mà thôi, cái đó cũng là cái nhân duyên tốt, nhưng mà không thể bền bỉ lâu dài. Nhờ nhân duyên đó mà hôm nay có được 500 danh hiệu ở trong máy, mình cắt ra mình làm cho gói ghém lại cho gọn. Và đợt sau thì chúng tôi sẽ phổ biến là tắt luôn cái âm thanh nhỏ. Hồi nãy thầy Tuệ, thầy Thiện nói là bây giờ có cái âm thanh nhỏ đại chúng lắng nghe và không niệm theo được. Nếu nó nhỏ mình cứ niệm lớn lên đâu có gì đó. Mà bị vì cái âm thanh chúng tôi là nó cứng ngắc. Vừa khi là Nhất Tâm Định Lễ Nam Mô Cổ Phật Thị Hiện thì cái âm thanh Quán Thâm Bồ Tát nó chen vô liền, thì mình niệm nó không kịp, nó hơi bị chổi. Cho nên thành ra chúng tôi hồi nãy nói là tránh cái khúc đó là giảm mất tiếng luôn. Và đợt 19 tháng 10, 3 giờ sáng bắt đầu lạy thì thầy Thiện hoặc thầy Phiên thay phiên nhau, mình sẽ nghe xong một cái là mình Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, thì nó có cái nhịp điệu mình chen vô nó vừa, nó không có cứng ngắc giống như là cái danh hiệu mình đã bỏ trong đó. Nếu mà bỏ một danh hiệu lớn lên thì gì, mình niệm theo không kịp nó chổi liền. Cái này chúng tôi nghiên cứu và nói thầy Thiện, là Thiện nói sáng hơi lủng củng một chút, là danh hiệu nó hơi nhỏ cho nên người ta niệm theo không được. Chúng tôi với thầy Nhuận Binh niệm lớn lên, niệm hơn danh hiệu nhưng mà nó chổi, cái chữ Nam là thường nó xuất hiện trước, mình theo không kịp khi một câu nó tạm ngưng. Và có vài câu là chúng tôi nói phóng sanh chưa, chuyện này chuyện nọ lũng củng chúng tôi nói. Thầy tánh để gọt cho gọn lại thì 19 tháng 10 là chúng tôi nói 3 giờ sáng quý vị lại là đẹp. Ở dưới này trong chánh điện lớn thầy tánh cầm micro. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Chiều Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đại chúng nương theo. Còn lúc trước năm Như tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Chiều Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát, thì mình lên giọng vậy nó mệt liền. Còn nếu mình niệm 7 chữ ngang như vậy không mệt. Nãy chúng ta hỏi với thầy Minh là yếu nhất cũng hay cảm, mà ông lễ khỏe không có mệt. Thì sức khỏe chúng ta hôm nay lễ 500 danh hiệu mà mồ hôi rịn sơ không có ra ào ào và nó không có giữ sức được, thì thấy đây là sức khỏe mình tương đối là ổn. Tuy nhiên cần phải để mà mình rèn luyện thêm cái sức khỏe. Thì hôm nay chúng tôi thông báo cái việc cho đại chúng biết, đó là mỗi 19 hàng tháng đều đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm theo cái máy mà chúng tôi được mở ra cho đại chúng lạy, và mọi người cũng không có tập tụ đến đông được, chỉ giống như là ngày hôm nay lạy là địa phương thôi, còn mọi người trên thế giới đều lạy trực tiếp qua bên màn hình để mình lạy. Mình thủ sẵn cái máy, đợt này làm 2,000+ cái máy này là có thêm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vô thêm. Để làm gì vậy? Để khi mà lỡ mà quý vị cúp điện mạng nó phát không được thì mình mở cái máy đó ra, mình có để mình lạy. Cái đó là cái vấn đề thứ nhất chúng tôi thông báo. Thời gian hôm nay còn nửa tiếng chúng tôi nói chuyện nữa, cho nên thành ra còn một số cái nội dung. Thứ nhất đó là chúng tôi thông báo về cái việc mỗi 19 hàng tháng đều có lễ. Ví dụ 19 tháng Giêng thì Tết thì vẫn 8 giờ sáng phóng sanh như vậy thôi. Cái phóng sanh này không thay đổi quanh năm suốt tháng. Một năm 365 ngày không bỏ ngày nào. Mùng 1 Tết là 30 hoặc 29 mua về dự trữ sẵn đó. Sáng 8 giờ ngày mùng 1 Tết Phật tử về tụng kinh niệm Phật gì đó cũng làm lễ phóng sanh. Bình thường không có cái thay đổi. Rồi 19 tháng Giêng là bắt đầu lạy, 19 tháng 2 lạy, mỗi 19 lạy, để chúng tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này để cho Phật tử biết. Còn nếu ai thấy mà mệt thì gì? Mình ngồi trên ghế hoặc mình ngồi xuống đất. Nhưng mà thường cái lễ không mệt, như hồi sáng thầy tánh chúng tôi hỏi thầy Nhuận Minh, cái lúc mà mình quỳ thấp xuống á, quỳ thấp xuống là cái mông mình ngồi trên cái gót á, là ngay cái keng để mình xuống, thì mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thầm trong tâm cũng được. Nhưng mà nếu mà ai mà thấy mình mệt thì mình thả luôn, không niệm, hít vô để mình xuống thì nó khỏe hơn. Thầy tánh thì thầy niệm suốt luôn được, cái sức khỏe thầy còn trai với thầy hít sâu cho nên thầy khỏe. Hai câu, một câu là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát lớn tiếng, một câu thầm trong tâm. Còn thầy Minh thì thầy niệm được một câu trong tâm và câu lớn tiếng, một chập cái thầy đuối. Thay vì phải có một câu lớn tiếng, còn trong tâm nếu mệt mình thả nó ra, mình hít vô thì nó sẽ khỏe. Khi lắng nghe, bắt đầu mình đứng lên nghe một câu á ngang, thay vì mình niệm thì bây giờ mình lắng nghe, mình hít thở, hít vô cho sâu một chút thì nó sẽ khỏe. Đó là cái quy trình chúng tôi nói về cái việc lễ Viếng Quan Âm. Trong ngày hôm nay chúng tôi đảnh lễ xong thì chúng tôi cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo, nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm trong ngày lễ viếng xuất gia của Ngài, gia hộ cho con cùng cho chư tăng và một những người có duyên từ những ngày lễ viếng ở trên Tịnh Thất cũng như ở Đại Tùng Lâm 12 lần và mấy chục ngàn người đấy, và trên toàn thế giới kết duyên mỗi tháng đảnh lễ danh hiệu của Ngài, nương nơi thần lực của Ngài để mà vượt qua những cái đau khổ trầm luân trong cái kiếp sống nhân sinh này. Và thưa quý vị, đó là cái việc thứ nhất chúng tôi thông báo, mà đại chúng trên đó y giáo phụng hành và đại chúng dưới này cũng y giáo phụng hành, mà bản thân chúng tôi cũng ra lễ chung với quý vị. Nhắc lại đó là ngày 19 tháng 9, ngày 19 tháng 12 âm lịch, đó là ngày cuối năm của mỗi năm, và từ giờ cho mãi mãi về sau đó là ngày lễ vía và cũng là ngày tổng kết cuối năm là tất niên. Còn bắt đầu ngày lễ đầu năm là tháng 1, ngày 19 tháng 1 tháng Giêng bắt đầu. Mỗi năm mỗi tháng đều như vậy và mãi mãi về sau không có thay đổi chương trình này. Bởi vì có máy rồi, rất là khỏe, không có phải lo. Và ai mệt thì ngồi đó, còn ai khỏe là lễ. Như bản thân chúng tôi lễ suốt và âm thanh đều đặn lớn, không có gì trở ngại, suốt là từ 2 giờ rưỡi đến 6 giờ suốt luôn và rất là khỏe. Đó là do máy nó trợ cho mình rồi, không có cái gì là mệt. Mình kết duyên với Bồ Tát mà không những mỗi 19 hàng tháng mà mỗi ngày làm sao quý vị lễ được ít nhất 100 lạy, một tiếng đồng hồ 100 hoặc 120 lạy, lễ đều Bồ Tát Quán Thế Âm trong vòng 3 tháng, quý vị thấy có hiệu ứng. Hiệu ứng chắc chắn là có kết quả. Kết quả đó là gì? Hằng ngày mình hiển cảm. Hiển cảm là niệm ra tiếng, lễ thân tướng mình, lễ gọi là hiển hình bên ngoài, hiện hình bên ngoài gọi là hiển cảm. Thì sẽ có hiển ứng hoặc ngầm ứng. Hoặc là ngầm cảm là trong tâm mình niệm là không ra tiếng, gọi là ngầm cảm, thì sẽ có ngầm ứng. Ngầm ứng hoặc là hiển ứng, ngầm cảm hoặc hiển cảm đều có hết, chứ không bao giờ không có, có cảm mà không có ứng. Chắc chắn có nước thì trăng trên trời sẽ sôi xuống, sẽ rọi xuống. Chỉ có nước đục thôi. Nước đục đó là như là nãy thầy Minh nói, tâm nghi ngờ, tâm ác độc, tâm niệm Quan Âm, lại Quan Âm mà cầu lợi lạc cho mình, hại người khác, thì Bồ Tát không phù hộ những người có cái tâm tư này. Nếu tâm mình mà đang bị gặp rối, gặp bệnh hoạn, gặp ác độc, gặp bùa ngải, trù yếm, gặp rắn độc, gặp người thư, gặp oan gia đối đầu, mà thành tâm đảnh lễ Quan Âm và trì 108 biến đại bi, 3 tháng là có hiệu quả. Không tới 3 tháng đâu. Tin đi, tin đi. Chúng tôi nói chân thật, không lừa gạt quý vị đâu. Nhưng mà sở dĩ vì sao người đó không làm được? Thiện căn họ kém, họ nghe rồi họ bỏ ngoài tai. Họ chấp nhận, họ chịu nằm chung với con ma bệnh đó. Họ nằm chung với những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái mặc cảm cùng tử đó, chứ không bao giờ họ chịu có thể tin Phật là người này phước đức thiện căn quá kém. Hồi nãy thầy Minh có đọc đến cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Ngài Vô Tận Ý rằng, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa số Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường, ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? À, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Ngài Vô Tận Ý đó. Thì Ngài Vô Tận Ý đáp rằng, Vô Tận Ý thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng, nếu lại có người thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhận đến một thời lễ lại cúng dường. Đó, thời lễ lại giống mình hồi sáng đó, 100 lạy, 500 lạy, hoặc là bao nhiêu lạy đó tùy mình. Cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm là đúc tượng, rồi mình cúng dường bông hoa tùy theo khả năng của mình. Thời phước đức của hai người đó bằng nhau, tức là phước đức của người cúng 62 ức hằng hà sa số Bồ Tát y phục rồi lễ lại cúng dường á, rồi cũng lại có một người đảnh lễ cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ lại cúng dường, thì hai người này bằng nhau. Dễ sợ. Làm sao mà đi tìm được 62 ức hằng hà sa số Bồ Tát để lễ lại cúng dường? Vì sao mà cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghi, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni so sánh giữa Bồ Tát Quan Thế Âm là Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát lại với 62 ức hằng hà sa số Bồ Tát? Cái chỗ này có đạo lý của nó. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài tu một cái nhân địa quá là thù thắng, bất khả tư nghì. Nghe tiếng kêu của chúng sanh đau khổ, bất cứ khổ tham sân si, sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, bao nhiêu cái nạn gì, Ngài cứu một cách trong sát na ứng hiện, tức khắc nhanh lẹ. Phật có cứu vậy không? Phật A Di Đà có cứu vậy không? Có. Nhưng mà điều cái việc mà chúng sanh để niệm Phật, để mà tâm nó cảm thông á, thì nó phải mất thời gian rất dài. Vì sao rất dài vậy? Vì cái duyên của chúng sanh với Phật Di Đà mà nguyện vãng sanh ít lắm quý vị, để ý coi. Hỏi 10 người được 1-2 người tin tưởng quyết định vãng sanh. Còn hỏi mà 10 người thì 8-9 người hầu như là họ muốn thoát cái khổ, đang gặp bệnh, đang gặp nghèo, đang gặp chồng bỏ chồng chê, đang bị tòa án kêu xử vân vân, mà kêu họ vãng sanh, họ vãng sanh không? Làm gì có cái vụ đó. Họ muốn làm sao vượt qua khỏi cái nạn, thì Bồ Tát Quan Âm cứu cái nạn nguy cấp này trước. Cho nên hồi nãy Tổ sư Ấn Quang nói, gặp nạn người chưa phát tâm sâu dày, dẫu phát tâm sâu dày cũng chỉ họ niệm Quan Âm, thì Bồ Tát Quan Âm cứu họ vượt qua cơ nghi một cách cấp kỳ trong sát na ứng hiện. Qua khỏi rồi bắt đầu họ tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng Bồ Tát, chỉ cho họ niệm Phật để kết duyên vãng sanh. Nhưng họ chuyên suốt đời họ niệm Quan Âm, họ cũng được vãng sanh. Cái chỗ này là cái chỗ sâu xa, chúng tôi soạn cho thầy Nhật Binh đọc, quý vị nên nghe lại cái chỗ này. Cho nên cái ngày lễ vía hôm nay chúng tôi thấy có những cái điều mà quý vị nên để tâm sâu lắng trong này. Đó là vấn đề thứ nhất. So sánh danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, công đức danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm một thời lễ lạy bằng với 62 ức hằng hà sa số Bồ Tát khác. Bất khả tư nghì. Cái chuyện này ngoại đạo người ta không tin. Nội đạo tức là người tu hành đôi khi còn không tin nổi. Kêu lời của Phật là lừa bịp thiên hạ, không tin. Phật đâu có lừa bịp mình đâu. Phật cái lời này là trong kinh Pháp Hoa và Phẩm Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói từ nơi kim ngôn ngật ngữ của Ngài, chứ đâu có lừa gạt chúng ta đâu. Không bao giờ lừa gạt chúng ta. Nhưng mà người thiện căn phước đức không tin, cho nên không niệm. Gặp nạn thà chết chứ không có thể niệm danh hiệu Ngài. Thì đó là cái chuyện mình quá là thiếu may mắn. Đây. Vấn đề thứ hai, Tổ sư Ấn Quang dạy nè. Hơn nữa, nay trong lúc cõi đời hoạn nạn, mình phải cõi đời hoạn nạn không? Đây là Ngài đang nói 100 năm về trước, trong cái lúc bên Trung Quốc là bom đạn nổ y đùng hết nhau, đánh nhau, dịch bệnh, đói khác đủ kiểu. Còn mình có phải là nạn không? Vừa mới một cơn dịch kinh khủng, từ nhỏ đến giờ 49 năm, còn 3 tháng nữa là đúng 50 năm tuổi đời. Không khi nào mà thấy một cái nạn kinh hồn của Covid-19. Vừa rồi đây nó có một cái trọng bão, bão chồng bão, lục chồng lục, họ mang trời chiếu đất, có phải gặp nạn không? Có phải cõi đời này lúc này họ nạn không? Nhìn sâu vô một chút xíu nữa, mỗi ngày hơn cả 4.000 thai nhi chết, có phải họ nạn? Họ báo thù như thế nào? Đây là cái nhân để họ khổ nạn nè. Sát sanh giết con mình, bao nhiêu oan gia đối đầu, bao nhiêu con cái cha mẹ, bao nhiêu tai nạn giao thông, bao nhiêu người giận hờn uống thuốc độc chết, quý vị tổng kê thống kê được không? Có phải họ nạn không? Quốc độ nguy thúy, quốc độ không an ổn, nguy hiểm vô cùng, cũng do sát nghiệp mà gây ra. Hồi nãy Thọ Quang nói cõi đời đang hoạn nạn rồi, ngoài việc niệm Phật nên niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, âm thầm sẽ có sự chuyển biến, chẳng hề thể nghĩ bàn, kẻo túc nghiệp bất chợt đến, không cách chi tránh thoát. Vậy mà một số các thầy hồi trước ở tại tỉnh Thất Quan Âm ra có nói, nay thầy Giác Nhàn ông không tin Phật Di Đà nữa, ông quay lưng, ông phản Phật Di Đà rồi, ông cho thêm trì chú, ông cho thêm niệm Quan Âm, gọi là không có chung thủy với Phật Di Đà, phản. Phật tử nghe nói lại chúng tôi giật mình, sao mà nói dại dột si mê, nói như kẻ mớ là mới ngủ dậy ngơ không biết gì, nói tầm bậy bạ, có phải không? Quá phải. Ở trong này người ta nuôi dưỡng từ lúc tư sĩ không biết gì cho đến bây giờ biết chút đỉnh, đi ra rồi hỷ bán, đây là hỷ bán lời tổ rồi. Tổ nói lá thư nào cũng có kèm thêm niệm Quan Âm Bồ Tát, và ngài cũng trì chú đại bi, khi mà có cho thì ngài phải trì cho người khác là 50 biến hoặc là 75 biến, còn không thì 25 biến hoặc 50 biến mỗi ngày. Bây giờ lại quay lại nói ông thầy Giác Nhàn phản bội với Phật Di Đà, phản bội là quay lưng với Phật Di Đà, hủy bán Đức Phật Di Đà, không tin Đức Phật Di Đà, không niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà, bỏ Đức Phật Di Đà, chỉ có trì chú và niệm Quan Âm không á, thì có thể nói câu này đúng là kẻ mớ, nguy hại vô cùng. Họ ra họ nói làm Phật tử lung lay niềm tin. Mà cái chú nhỏ con của cô đó nói, kệ họ nói gì họ nói, mấy thầy nói gì hết mấy thầy nói, mấy thầy cũng phải học từ sư phụ, mấy thầy cũng phải học văn sao mà tổ sư Ấn Quang ngài chỉ rằng là phải thường niệm Quan Âm để vượt qua cái nỗi khổ, chứ cái sức niệm Phật mình không đủ, dầu cho mình đủ mình cũng phải chỉ cho người khác chứ sao lại phản bác như vậy. Không trì chú thì thôi chứ làm sao phản bác trì chú. Hôm nay chúng tôi nói mạnh mà không nói tên thầy nào đâu, thầy mấy thầy nghe là tự biết, mà mấy thầy đó cũng không chấp nhận được, cái ngã quá lớn, si dài. Mình phải hiểu cái nguồn gốc ông thầy Nhàn ông nói từ đâu, từ lời của tổ Ấn Quang là tổ thứ 13, không có sai. Lần nào chúng tôi đi giảng là cũng cho thầy Nhụng Binh với lại thầy Chánh, thầy Tánh đọc để cho người ta khỏi nghi ngờ, nhưng mà tâm họ quá si dài, cũng không thể đủ niềm tin với Bồ Tát, Bồ Quán Thế Âm với thần chú Đại Bi, với tin lời của Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật là ấn tổ, khó tin cực kỳ. Chúng tôi nói nặng như vậy để họ nghe, để họ tỉnh ra. Đó rõ ràng ngài nói ngoài chuyện niệm Phật nên niệm Quan Âm, bản thân ngài cũng thường niệm Quan Âm chứ đâu phải là ngài khuyên người khác đâu. Người ta họ kêu một câu Di Đà, A Di Đà Phật bốn chữ thôi, hồi trước ông phổ biến bữa nay ông đổi lại rồi, đừng có theo ông chi, thì thôi chúng tôi đâu bắt quý vị theo chúng tôi đâu, chúng tôi theo tổ, quý vị theo tổ không theo thôi, chứ còn cái chuyện đó làm như vậy tổn phước đọa địa ngục như tên bắn, nguy hiểm vô cùng, thế mà cũng đi thuyết giảng, nguy hại vô cùng. Chúng tôi nói như vậy để chúng tôi phải nói là cảnh giác, để quý vị hết sức thận trọng, chứ không phải đụng đâu nghe đó đâu. Chứ không phải chúng tôi bực tức những vị đó, bây giờ bực tức nói với họ có giải quyết được gì đâu. Vấn đề thứ hai là khi nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi 19 hàng tháng mà mình nghe Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong mấy mà thành tâm lắng nghe, tuy rằng danh hiệu dài, có những danh hiệu rất dài, nhưng mà khi mình nghe như vậy nó cũng không tổn tinh thần, nó không có tốn, rất khỏe, dễ chịu vô cùng. Vì khi mình nghe như vậy mà thành tâm để mà mình nghe và mình niệm theo, thì công đức này bằng với công đức 62 ức hàng ngàn sa các vị Bồ Tát khác. Đó là trong kinh Pháp Hoa nói như vậy. Thêm nữa là trong này hồi nãy có cái đoạn này quan trọng nè, đó là Tổ Ấn Quang nói là Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên cạnh Đức Phật Di Đà, và Đức Phật A Di Đà cũng cần phải có Bồ Tát Quán Thế Âm để phụ trợ tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Còn bọn phàm phu chúng ta mà không cần đến Bồ Tát Quán Thế Âm để giúp cho qua những cái cơn ngặt khổ đau, thì chúng ta chịu không nổi với cái sức nghiệp lực của mình, chịu không nổi, tự lực của mình, tâm tạo nghiệp rồi tâm chuyển nghiệp không nổi, phải nhờ Phật lực, Bồ Tát lực, Pháp lực để chuyển nghiệp của mình thì có khả dĩ. Mà Bồ Tát lực thì Bồ Tát Quán Thế Âm chuyển nhanh, cấp kỳ trong sát na. Phật A Di Đà cũng cần phải có Bồ Tát Quán Thế Âm, huống chi là bọn phàm phu chúng ta. Cái câu này nên lưu tâm, nên để ý. Và thần chú Đại Bi, lão cao tăng hòa thượng thiện nhân tiên hóa vừa rồi thầy Nhật Minh có đọc, chú Đại Bi tiêu trừ và chữa được 84.000 thứ bệnh, trong đó có bệnh S là bệnh sida, bệnh viêm phổi cấp là bệnh Covid-19, bệnh ung thư, trong nằm gói gọn 84.000 loại chứng bệnh trong trần gian này, có bệnh gì thần chú Đại Bi chuyển được hết, thành tâm mà trì tụng. Trong kinh Đà Lai Ni có nói, và không sanh vào những nơi ác tử, nhất là 10 điều thầy Nhận Minh có nói. Kẻ chết vì bị kẻ khác yếm trừ bùa ngải, oan gia đối đầu, trì một ngày 108 biến, 3 tháng có hiệu quả. Hiệu quả là nó nhẹ lần chứ không có phát nặng nữa, và từ từ là triệt tiêu, đúng 3 năm là bảo đảm. Đó là Hòa Thượng Tiên Khóa, là bậc đắc đạo cao tăng nói. Vậy mà có một số người nói trì thần chú Đại Bi khi người niệm Phật, mà còn trì thần chú Đại Bi là không tin Phật Di Đà, phản Phật Di Đà, nói mớ, nói bậy. Nếu mà mình chuyên tu niệm một danh hiệu Phật Di Đà cũng được, ăn cơm trắng không cũng được, nhưng mà kèm thêm thức ăn rau dưa canh ăn cho đỡ ngán, vô hại. Nhưng mà biết cái món nào là món chính, niệm Phật vãng sanh là chính, niệm Quan Âm tu các hạnh, rộng tu các hạnh, lành hạnh thiện, trì Đại Bi làm trợ hạnh, như thuận gió căm bừa căng bườm, không có trở ngại. Một câu A Di Đà họ niệm nổi, mà chưa chắc gì họ vô thành phiến công phu nổi. Thế mà họ dắt cho người ta như vậy, nguy hiểm vô cùng. Làm thầy thuốc, lỡ mà bốc nhầm món thuốc, cho lộn thuốc, chỉ giết họ một đời. Nói Phật Pháp, nói sai, nói bậy, nói không đúng nhân quả, hại người ta cho đến muôn đời muôn kiếp, phá kiến, cái tội nào đọa địa ngục không biết khi nào ra. Cho nên hôm nay chúng tôi yên tâm vô cùng, trước khi nói gì là soạn ra văn sao Ấn Tổ rồi nói như vậy là yên tâm. Ấn Tổ ngài nói, tôi không tự bịa ra đâu, tôi lấy những lời của Phật, của Tổ rồi tôi nói ra, ghi ra, tôi viết thành những ngôn ngữ thông thường, nhưng nó ẩn chứa những lời của Phật Tổ, chứ tôi không phải tự dựng chuyện đâu. An tâm vô cùng. Tổ mà còn như vậy, còn mình nói mớ là nguy hiểm. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm mà trì thần chú Đại Bi. Thời gian không có nhiều, bởi vì hôm nay còn một cái lễ xuất gia cho các chú. Thì hôm nay chúng tôi nói sơ về cái việc lễ xuất gia cho các chú. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã thường nói đó là không làm lễ xuất gia cho ai. Nhưng mà trong lòng chúng tôi cứ đắn đo suy nghĩ tính toán hoài. Cuối cùng chúng tôi quyết định cho 20 chú. Có những chú ở 2 năm mấy, mà có những chú cũng mới vô mà cũng có căn lành. Nhưng mà chúng tôi nói để mà hết sức thận trọng. Cha mẹ các chú trên đó và các chú đang ngồi lắng nghe ha. Tổ sư Ấn Quang nói người xuất gia không phải kẻ quan cao lộc cả mà làm được đâu. Không phải dễ đâu. Ý muốn nói không phải là quan cao lộc cả là không có phước báu, không thể làm được. Nhưng mà ngài mới nói rằng là những người phải có lợi mình lợi người, phải có bồ đề tâm thiện càng tốt. Còn không thì một thời gian họ thối bồ đề tâm, họ quay lại, họ phản đạo, họ phá đạo. Họ ở trong đạo mà họ vẫn phá đạo. Cho nên Đức Phật đã thường nói vi trùng trong sư tử mới giết sư tử được. Kẻ trong đạo ta mới phá đạo ta, mặc áo đội lớp làm hoại loạn Phật Pháp, nguy hại vô cùng. Cho kẻ xuất gia như vậy thì mình cũng liên lụy. Nhưng riêng đối với chúng tôi thì cảm giác thấy tìm những người như ngài Lý Bỉnh Nam khó quá. Khó. Chịu đựng với một người cư sĩ bằng lòng giữ năm giới khó. Thì chúng tôi mới bèn suy nghĩ ra là à vậy thôi, cho họ làm người tịnh nhân cạo tóc, xuất gia vẫn giữ năm giới. Còn thọ tỳ kheo phải chọn một cái người đó phải là có tâm. Từ giờ cho đi là phải là có cái tâm, phải có tầm. Và người này phải là có khí phách của một con người lợi mình lợi người. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thông báo với các chú là đây một cái duyên xuất gia lần cuối cùng, chúng tôi không nhận chúng nữa. Quá khả năng chúng tôi trong 30 năm chúng tôi đi tu, thực sự đối với một cái tâm mà gọi rằng là chứng vào một cái quả vị, sơ quả, nhị quả, tâm quả, chứ quả thì chưa có chứng một cái quả gì hết, chưa đạt được một cái sự thành công gì hết cả. Chỉ được một ít người Phật tử có tín tâm, may là họ có tín tâm với mình, với lại làm được hai cái nơi, những cái nhà tu để mình tu chánh điện tôn cũng đơn giản, chúng tôi thấy chưa đạt được một cái gì hết cả. Cái này nói thật lòng chứ không phải khiêm tốn quá đáng. Bây giờ dành thời gian cho nhận chúng vô, nhận quá chừng dạy cho họ không được, rồi họ ra đi, họ nói bà, họ nói bừa, họ nói càng, họ nói bậy nữa thì chết, nguy hiểm, hoại loạn Phật hết. Vì vậy cho nên thành ra Tổ Ông Quang nói rằng là phải chọn người, nhưng hôm nay chúng tôi chọn là chọn để người đó thọ giới và là một vị thực sự con của Phật, là mang dòng họ Thích. Chứ còn vô tịnh nhân thì đặt pháp danh, thí dụ là nhuận gì đó thôi, chứ chưa có thích được. Và thích tử là phải tỳ kheo, thích gì đó, không, thích Giác Nhàn, thích Nhuận Minh, vân vân. Thì như vậy hôm nay các chú xuất gia cha mẹ hồi tối là được quý thầy tổ chức trên đó rất hay, chúng tôi tán thán. Quỳ lạy cha mẹ, có thầy chánh thầy nói chuyện trước ý nghĩa và mọi người quỳ lạy, đó là một cái duyên rất là sâu sắc. Và hôm nay cha mẹ có người con để cúng dường cho Tam Bảo, gần như là đây một cái phước của quý vị đã tạo ra và nuôi một đứa con sanh lui nơi lớn đến nay mà để cúng dường Tam Bảo một cách chân thật cúng dường, còn hơn quý vị đem rương vàng đến để cúng dường. Rương vàng đến xài nó hết. Mà nếu mà người đó là người ta xuất gia, là người có chí khí, họ làm lợi ích cho chúng sanh và siêu độ cho những người có thể là tu hành để mà liễu sanh thoát tử, thì còn hơn rương vàng. Rương vàng là vật chất vô tri có biết gì đâu. Nhưng mà con người hữu tri, người ta nếu mà là quý vị có phước báu dạy con cái từ còn nhỏ tốt, vô chùa chịu nghe để mà tu tập, thì con người này chúng tôi dám chắc một thời gian sau họ sẽ là người pháp khí lợi ích chúng sanh, còn hơn quý vị tặng rương vàng cho Tam Bảo. Chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy có giá trị. Còn riêng các chú khi đã xuất gia rồi là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục, là phải là con người cắt ái từ sở thân, con người xuất tục chứ không phải là người phàm tục nữa. Khi xuất tục rồi, không còn ở trong nhà của thế gian rồi, phải xuất phiền não gia, ra khỏi tham sân si phiền não, và xuất tam giới gia về Tây Phương Cực Lạc Phật Di Đà đối với những người tu tịnh độ. Đó là cái mục tiêu của người xuất gia, phải biết mình làm gì. Chứ không phải xuất gia để vô trong này hưởng thụ, để người ta cúng cho ăn mặc 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 mày, rồi mình ở trong này mình làm kẻ hoại loạn Phật Pháp thì đọa địa ngục như tên bắn. Quý vị luật, giữ cái luật pháp của nhà nước á, của nước Việt Nam mình là một chuyện khó rồi đó, chứ không phải dễ đâu nha. Không phải dễ đâu đó. Mà giờ giữ thêm cái luật của Phật, mà cái luật của Phật là Phật chế từ nơi tâm tánh của con người. Cho nên thành ra bao nhiêu năm, 3000 năm rồi vẫn không thay đổi cái luật của Phật. Giới không tà dâm không bao giờ thay đổi. Từ nơi tánh của con người đã là có cái giới này, con người rồi thì từ nơi cái nghiệp ái mà sanh ra, cho nên giới này dễ phạm khó giữ. Cho nên chế cái giới nào là phải là cái giới đó vĩnh viễn bất hủ, không thay đổi đâu. Thì như vậy hôm nay cái việc chúng tôi nói sơ về cái việc mà những người xuất gia như vậy đó, thì chúng tôi thấy có một số những người khi xuất gia rồi mà bỏ ra đi chưa thọ giới, thì khi ra đi rồi đó thì họ cũng có nói nhiều điều nó lăng nhăng. Vì rồi cũng có mấy Phật tử gửi thư qua email chúng tôi có nói, có một số các thầy các chú ra đi có nói rằng thầy dạo này tu hành rồi thay đổi nhiều quá, người ta chán người ta bỏ đi. Họ nói nhiều thứ lắm, mà chúng tôi mới gửi email chúng tôi nói lại. Từ khi mà chúng tôi đọc vào văn sao, chúng tôi cứ trăn trở cái cách gì tu để cho làm sao mình lễ Phật 2-3 tiếng không mệt, làm sao mình tu để cho mình cảm giác mình thấy nó an ổn, thì chúng tôi có thay đổi. Và đến mãi 2-3 tháng hôm nay họ ổn rồi, thì họ không nhìn vô cái ổn đó mà họ cứ nhìn vô những cái lỗi trước. Những kẻ này là vạch lá tìm sâu, những người này cái tâm quá xấu ác cho nên nhìn diện xấu ác. Mà thực ra thì cũng do các chú các thầy đi ra ngoài không ở trong này được. Nhưng chú Nhật Minh ông đi ra ngoài là ông không ở trong này được, ông ra ông gặp Phật tử, ông nói do trong này thay đổi nhiều quá ông bỏ ông đi. Mà thực ra thì chú này ở đây là hay chơi game, chú này ở trong này tu không nổi ra đi, nghe bây giờ thọ tỳ kheo rồi. Mới cư sĩ mà nhảy lên thọ tỳ kheo là cái chuyện này không được, không được. Chúng tôi coi kỹ vào trong văn sao Ấn Tổ nói là phải từng thứ lớp. Những người mà đặc biệt xuất chúng, phải có đại chúng để mà đồng ý, thì mới có thể là từ cư sĩ năm giới mà nhảy lên thọ 250 giới. Cái chuyện này không phải dễ, không nên được cho phép như vậy. Chúng tôi nói đây không phải là nói xấu chú Nhật Minh, bữa nay là thọ tỳ kheo rồi, nhưng mà chúng tôi nói là để đại chúng hôm nay những người đang xuất gia nè, 20 người nè, nếu mình chung thủy, mình hiểu rõ được mình xuất gia, mình ở đây mình tu tập, còn đi ra ngoài là mình cứ nghĩ thân phận mình tu không nổi. Ấn Tổ chúng tôi thấy Những người khen Ngài là Ngài nói cái chuyện Ngài là Ngài xấu lắm, Ngài là người kẻ thiếu học từ nhỏ lớn lên không biết gì. Còn người mà họ nói về họ tốt, cái đạo tràng họ đang ở cua mang họ từ lúc cư sĩ, là một người cư sĩ còn tóc, đến bây giờ đi ra rồi họ nói xấu. Mà họ nói xấu thì cũng đâu có chuyện trở gì trở ngại đâu, đâu ảnh hưởng gì chúng tôi, đâu ảnh hưởng gì đạo tràng đâu. Nhưng mà cái tội của họ lớn, rồi họ hết nói xấu chỗ này rồi họ đi họ nói xấu chỗ khác, thì kẻ này là hoại loạn Phật pháp, nguy hại vô cùng. Cho nên chúng tôi sợ cái việc về xuất gia. Mà riêng về xuất gia chúng tôi bây giờ cũng không thể ngăn cản cái tâm xuất gia của các chú này được. Thỉnh Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tông, trưởng ban trị sự tỉnh Lâm Đồng, Ngài mới được chuẩn y lên, và chúng tôi thỉnh Ngài để mà xuống tóc là thầy các chú này, là xuất gia dưới tòa của Ngài. Chúng tôi là kẻ đồng học đồng tu thôi, chúng tôi là bạn đồng tu. Hôm nay tình bạn đối với chúng tôi hết lòng với các vị, hết lòng với các vị là các vị muốn xuất gia gieo cái duyên tốt để mà cái duyên liễu sanh thoát tử chúng tôi không ngăn cản được. Cũng như Hòa Thượng Tịnh Không cũng cho một số các vị ngộ thông, ngộ đạo, ngộ hạnh xuất gia với những vị khác. Thì hôm nay chúng tôi cũng y theo cái hướng vậy cho các vị xuất gia. Nhưng mà các vị phải hết sức thận trọng, đừng có cái chuyện là bây giờ mình là cư sĩ, vô được chùa cư mang vài bữa nữa tu hành chưa tới đâu, rồi tu ở đây không được đi ra ngoài nói xấu, nói càng nói bậy, hội loạn Phật pháp. Thì cái chuyện này chúng tôi cảnh báo hết sức thận trọng. Chúng tôi biết Nhật Minh bây giờ nghe là trong lòng phản cảm, rất khó chịu. Bây giờ chú này ở đây chúng tôi nhắc nhiều lần, ngoài cái chuyện chơi game trong máy đầy game, mọi chuyện đủ thứ hết. Vì sao hôm nay chúng tôi ra nói chuyện này? Không phải nói xấu chú, nói xấu thầy, nhưng mà nói để các thầy hết sức thận trọng. Đã vô chùa rồi đừng có giữ tâm phàm tục, chơi theo cái kiểu phàm tục nữa, rồi hết phước bỏ ra đi rồi nói xấu Tam Bảo, thì cái này nguy hại. Chúng tôi răng nhắc để những người khác và những người ở đây, ngày lễ vía hôm nay là chúng tôi nói một lần rồi, những ngày chủ nhật rảnh chúng tôi lên phóng sanh, còn không thì hầu như một tháng lại lễ vía chúng tôi sẽ cho đọc lại những điều khai thị ấn tổ chúng tôi lên nói chuyện. Chúng tôi nói để cho mọi người hiểu rằng là từ giờ trở đi là công việc bổn phận đối với chúng tôi, là đối với các chú, các thầy, Phật tử, mọi người là chúng tôi gần như tròn bổn phận. Bây giờ phải dành thời gian cho mình để tu chứ còn không kịp. Mấy lúc trước chúng tôi lễ 500 lễ, tuy rằng mệt nhưng mà không đến nổi. Nhưng hôm nay mà nếu mà đảnh lễ danh hiệu Bồ Tát Quán Tham mà đọc luôn trong 500 danh hiệu chúng tôi làm không nổi. Hôm nay tuổi 49, 50 nó mệt, nó già rồi, chứ đâu phải như tuổi hồi xưa 3, 40 nữa đâu. 60 tuổi tức là 10 năm nữa thì cũng không phải sức khỏe như vậy đâu. Để mà 10 năm nữa tu là tiêu ngay. Bây giờ phải dành thời gian để tu tập, chứ không phải là đơn giản đâu. Sức khỏe càng ngày càng yếu, Hòa Thượng Tịnh Không nói. Tôi 80 tuổi đối với 60, 60 tuổi tôi giảng 8 tiếng một ngày được. Bây giờ 80 tuổi tôi giảng 4 tiếng tôi mệt, 2 tiếng bắt đầu là có thể được. Kinh luôn. Cho nên tuổi già là không có thể tu được đâu, già không có thể lạy Phật được nữa. Bây giờ mình tranh thủ đi. Đó là chúng tôi nói với quý vị như vậy. Hôm nay mọi việc chúng tôi nói ra là nói bằng cái tâm chân thật, muốn giúp cho những người để mà người ta tốt lên, chứ không phải chù dập nói xấu bỏ nhỏ ai đâu. Mà chúng tôi nói như vậy để đại chúng cảnh tỉnh. Khi chúng tôi ra đi chúng tôi không nói được nữa đâu. Ngày hôm nay là gần như là chúng tôi nói để chúng tôi vô tịnh tu bế quan. Công việc mỗi ngày phóng sanh trên này có thầy Minh rồi. Chủ nhật thỉnh thoảng tôi lên, chúng tôi lên. Vía 19 mỗi tháng lại thỉnh thoảng chúng tôi lên, không bị kẹt trong một cái thời gian tổ chức gì nữa cả. Và trên tịnh thất có trai tăng gì cứ tự ở trên đó mà làm. Chúng tôi không phải là mật tẩn hoặc dẫn rằng là quay lưng không có bổn phận với quý vị đâu. Mà chúng tôi thực sự tu quá kém, quá dở, cần phải dành thời gian để công phu tu tập. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói để đại chúng hiểu. Còn cái việc mà ỷ lạo đó thì hiện nay miền Trung chúng tôi với một số Phật tử đã chuyển gần 2 tỷ. Không phải kể công tiền bạc đâu. Ấn Tổ nói khi chúng tôi đưa tiền cho ông, không phải tôi kể công, mà tôi nói cho ông biết là khi ông cúng vô như vậy là tôi làm đúng. Mà Phật tử gửi đến thì thực sự không nhiều, khoảng 500-700. Mà chúng tôi chuyển ra ngoài đó để làm gì vậy? Để giúp mà cũng không thể nào giúp nổi. Họ quá trời kinh khủng, là màn trời chiếu đất rồi. Bây giờ chúng tôi quay vào trong Bình Định. Bởi vì Bình Định là nơi ít có ai tới, nhưng mà bị bão mà nhẹ. Nhưng mà thực ra không ai đến, cho nên họ kêu trời vào đó thấy tội nghiệp. Hôm qua chúng tôi nói thầy Hào, thầy gọi điện về, thầy nói mẹ thầy đi tìm những cái nơi nào họ khổ cực. Bắt đầu tỉnh thất mình ra tay để giúp cái vùng Bình Định, cũng là miền Trung đó. Tiếp tục chúng tôi vẫn từ thiện, tùy hỷ quý vị gửi vào trong cái tài khoản. Bây giờ đừng có nghe ai nói là tỉnh thất Quan Âm giao cho tôi tên khác, số tiền tài khoản khác là để cho tôi làm chung với thầy Nhàn, không tin. Bởi vì tỉnh thất Quan Âm chỉ còn một số tài khoản duy nhất mà trước giờ quý vị đang gửi, đó là Trần Văn Hơn 0561 0007474. Đó là số tài khoản chung thôi, tên chúng tôi mà xài chung với nhau.
Hôm nay Việt Công Băng đã ra 10 số mới, họ đưa chúng tôi cho quý vị dễ nhớ là 4 số 1 là 1111, 4 số 1 đó, 747474. Nhập vào trong đó gửi tùy hỷ, còn không gửi cũng không sao, tùy duyên làm. Phật sự phải tùy duyên. Thứ nhất đó là ỷ lạo, có nhiều làm nhiều không có là thôi. Phóng sanh có nhiều làm nhiều không có là thôi. Nhưng hôm nay 5 triệu mỗi ngày, 1 tháng 150 đủ để làm thì làm, không thì thôi, không có kêu gọi, không quyên góp. Còn kinh sách có in không có thôi, mà kinh sách là thiện thư. Thiện thư tức là thư là sách, thiện thư này lưu hành công đức bất khả tư nghị, thù thắng không thể nghĩ bàn, nhất là thiện thư điện tử. Họ Thượng Tịnh Không là phổ biến thiện thư điện tử, đừng có chê cái món này. Và thiện thư bỏ trong máy để mà lưu hành, 2000 cái máy chúng tôi phát, còn một ít cái máy màn hình bữa nay tiếp tục phát hành tặng miễn phí cái máy, trong đó đầy đủ. Tuy rằng cái máy MP3 không có hình mà đặc biệt đầy đủ. Cái máy hình quý vị thích như vậy thôi, chứ có hình nó chỉ có bài thuyết pháp của chúng tôi, không có văn sao, chỉ có niệm Phật. Mà cái máy không có hình đỏ đỏ đó, hôm nay chúng tôi mang lên, ai bắt đầu mà muốn để nhận nè, thì gì, đứng ngay chỗ phòng kinh sách, thứ tự xếp hàng, ai chen lấn đuổi ra không có cho nữa. Chúng tôi vẫn mang lên tặng cho quý vị. Chúng tôi vẫn biết một số người chưa có, nhưng một số người vẫn chưa có 5 cái, có 4 cái à. Nguy hiểm vô cùng, lòng tham cực kỳ nguy hiểm. Có nhiều cô Phật tử nói, thầy làm gì mà mang máy lên 4-5 ngàn cái, người ta tham, người ta dành. Kêu giờ tham cũng chịu, chứ nhiều người không có, họ đứng họ xin thấy sao, giờ đau lòng đâu có chịu nổi. Chúng tôi vẫn biết có nhiều người chưa có 10 cái, có 9 cái, có nhiều người chưa có 5 cái, có 4 cái, có nhiều người chưa có cái nào, chúng tôi biết. Mà ít lắm, số lượng người chưa có rất ít. Thì hôm nay cái ngày lễ vía mà chúng tôi thực sự là đảnh lễ theo một cái file mà chúng tôi làm ra ở đây, thì mọi người trên thế giới đảnh lễ được, và đợt sau là có một người cầm máy, 2-3 người thay đổi nhau thì là ổn. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi thông báo nói trọn vẹn những điều gì muốn nói, đó là đúng một tiếng đồng hồ. Thì giờ đây là 8:30 bắt đầu phóng sanh, đến 9 giờ kém và có mặt trên đó 9 giờ, quý Phật tử vào trong chánh điện đúng 9 giờ có mặt. Và 9 giờ có mặt đó là 9:15 hoặc 9:30 có Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tăng trưởng ban trị sự, kim trưởng ban tăng sự với Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm trưởng ban trị sự huyện lên sẽ chứng minh và làm lễ xuất gia sáng hôm nay. Đến trưa hôm nay có chai tăng nhưng mà không có phong bì. Từ giờ trở đi chai tăng Phật tử cúng tiền, chúng tôi sẽ sắm quà cho quý vị đầy đủ dép đồ đạc, không để phong bì nữa. Để phong bì để nó có nhiều cái chuyện phức tạp xảy ra mà không tiện để nói. Trong chúng mình này không có gì, một số các vị không mời, họ đến đông quá không đủ, không tìm phong bì chia. Như vừa rồi lúng cũng vô cùng, lúng cũng vô cùng về cái chuyện phong bì. Cho nên thôi giờ cái chuyện tiền đó là mình để dồn vô chung ỷ lạo phóng sanh làm phước đi, mua quà cho đại chúng được rồi, khỏi phải phong bì gì nữa cả. Mà chai tăng trên đó có ai 49 ngày hay gì đó cứ việc làm, và chúng tôi vẫn ở dưới này phóng sanh. Đó là cái việc chúng tôi thông báo trọn vẹn cái ngày hôm nay để cho đại chúng lãnh hội. Và có những điều gì chúng tôi nói làm phiền quý vị, mong quý vị nên hoan hỷ cho chúng tôi sám hối. Còn về cái việc mà hôm nay chúng tôi nói là chúng tôi cân đo đong đếm, nói rất kỹ. Và nhớ là ở khu chiên tu mỗi tháng lễ thì buổi chiều 18 phải chuẩn bị đồ gì đó ăn cho đầy đủ hết. Và ai cũng được lễ, chỉ có một người dưới chuẩn bị đồ thôi. Hôm nay 4-5 người phải chuẩn bị đồ ăn, hôm sau mình ăn đơn giản trong cái ngày đó thôi. Và có những Phật tử họ xuống dưới này, chúng tôi nói một chút xíu nữa là họ soi bói. Họ không biết gia đình của họ kỹ cương như thế nào. Họ xuống thấy mấy thầy ngồi trong nhà bếp ăn, nói chuyện, họ nói rất đau. Mà thực sự là chúng tôi hôm qua có chỉnh đốn mấy thầy và nói nên sửa. Buổi trưa ăn không mặc áo tràng mà còn nói chuyện, mà coi như là các chùa khác không có. Mấy thầy nói như vậy coi như là không có ra vẻ một người tu chút nào. Họ nói rất nặng mà chúng tôi thấy cái điều nào họ nói đúng. Chúng tôi sửa ngay, góp ý. Chúng tôi sửa ngay. Nhưng mà riêng họ nói cái việc mà họ quầy đời, họ quá khổ, mấy thầy uống hết nước này nước nọ, nước ngọt này nước ngọt kia chứ không phải nước bia, mà uống bia không độ cũng chết với họ rồi. Họ xuống đây họ làm rồi họ soi bói. Mà thực ra tôi họ hỏi thầy Nhuận Không, thầy Nhuận Không nói con đâu có mua nước ngọt Phật tử cúng không. Cho nên nhiều lúc mình nhìn vô một sự việc chưa chắc gì mà nói hoàn toàn là đúng, mà nói bậy một cái là đọa lạc như không. Chuyện nước ngọt Phật tử cúng chẳng lẽ mấy thầy mang ngay quăng hết không uống hả? Uống chứ. Sao mình nhìn soi bói ba cái chuyện đó. Còn cái chuyện mấy thầy mà ngồi không đúng vị trí trong nhà ăn, ở trên đình thất cũng vậy, mà ngồi trong bếp ăn hôm trước chúng tôi chỉnh đốn rồi. Hoặc giả là ăn mà đi vô sâu như thầy đoàn cho đó hay đến là phải xử lý, không thể ngồi ăn nói chuyện. Họ nói chuyện này đúng mình ghi nhận. Còn cái chuyện mà nước ngọt, nước đồ Phật tử cúng mà soi bói cái chuyện này là tội chết. Đó là những người đang ngồi trên đình thất ở đâu? Lắm chuyện, vô sự sanh sự, nhàn cư vi bất thiện, bậy bạ vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Hôm nay chúng tôi nói hết một lần, nói với cái tâm rất chân tình, hoan hỷ, không có bực tức gì cả. Mong mọi người nên hiểu và chỉnh đốn tốt. Niệm Quan Âm, lễ Quan Âm thì tâm mình phải là cái tâm tốt để nó tương ưng với Bồ Tát Quan Âm. Lạy suốt mấy chục ngàn lạy mà tâm vẫn là soi bói, dạch lá tìm sâu, tâm nhìn vào những chuyện bại hoại, không thấy những điều gì tốt lành hết, coi chừng, coi chừng. Chúng tôi có nhắn cái thư chúng tôi nói, nếu mà gửi thư đến nói cái chuyện tu hành thì gửi, còn nếu mà gửi đến mà nói chuyện soi bói thì đừng có gửi đến nữa. Không phải là chúng tôi che giấu hoặc là bào chữa đâu, thấy không? Mình phải tới mình gặp, mình bạch, mình thưa đàng hoàng, chứ đâu phải ngang hàng mà mình gửi thư như vậy. Gửi thư mà nói gần như là chỉ trích, vô phép, bất kính. Còn một cô gửi thư, cô đến mấy cái chuyện cũ rích hồi xưa bên Mỹ chúng tôi về rồi, bây giờ kêu mấy thầy nói thầy là thay đổi rồi, do oan gia rồi, bị bùa ngải rồi, người ta không yên tâm tin tưởng ra đi. Nói cái chuyện cũ rích. Thực sự mà nói thì nếu thí dụ bị những chuyện oan gia bùa ngải, gặp những chuyện gì chút bất trắc đó thì trong thời gian nó sẽ trôi qua. Mà bản thân chúng tôi biết chứ ai nói, kêu thầy Nhuận Minh nói mà kêu Nhuận Minh có nói đâu. Hôm nay chúng tôi thấy Phật tử vô sự sanh sự, tập trung cho đông về tỉnh thất, ngồi nói xàm nói bậy nguy hiểm vô cùng. Mà nói đến chạm đến chư tăng phá hoại Phật Pháp, gọi rằng là gì? Bất kính tam bảo. Không phải chúng tôi nói quý vị quá đáng đâu, nói quá lời đối với quý vị, toàn là soi bói tìm những cái chuyện xấu xa của quý thầy. Cái chuyện đã qua rồi mà hầu như những cái chuyện đó chúng tôi thấy nó bình thường, không có gì hết. Chúng tôi gửi thư cho cô đó, chúng tôi nói đừng gửi thư đến nữa, gửi đến hỏi Phật Pháp thì gửi, nếu gửi đến quyết không trả lời, hỏi những chuyện sằng bậy, đúng không? Làm gì mất tín tâm? Chẳng lẽ thấy ngài Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh chết do ngài bất hiếu từ vô lượng đời kiếp tạo cái nghiệp bất hiếu với người mẹ, bây giờ mình cũng mất tín tâm với ngài Mục Kiền Liên à? Đức Phật Thích Ca gặp những nạn tai nạn mình cũng bất kính với, không còn niềm tin với Phật Thích Ca. Y pháp bất y nhân, chứ đâu mà mình suy nghĩ như vậy. Bây giờ quý vị cứ nhìn lại, từ khi chúng tôi đi Mỹ về, chúng tôi phổ biến văn sao giảng như thế nào, sao coi vào chỗ này. Không phải chúng tôi bào chữa học, chúng tôi tự khen, nhưng mà cái người này có mắt không trồng, nguy hại vô cùng. Rồi bao nhiêu lâu nay, hôm nay chúng tôi hỏi đại chúng là lễ Phật ổn định tu hành có thay đổi nữa gì đâu, cũng tìm ba cái chuyện cũ rích môi ra. Hên là gửi thư còn hỏi, chứ mà nói cái chuyện này ra làm người ta mất tín tâm là phá kiến, người này đọa địa ngục, nguy hại vô cùng. Hôm nay chúng tôi nói hết để mọi người tu cho ra thật tu, gục mặt xuống làm kẻ ngu phu ngu phụ để mà lo niệm Phật tu hành. Đừng có ba cái vọng tưởng sằng bậy điên đảo của mình để mà mình đem đi rao ba cái rác rến dơ giấy mà đi để mà rao ra làm cho những hoại loạn Phật Pháp, tội quý vị lớn. Cho nên thành ra Ấn Tổ suốt một đời không liên lạc hai chúng tại gia. Nam cư sĩ, nữ cư sĩ, người nói 20 năm tôi không dám liên lạc, bởi vì họ quá là phàm phu tục tử, cho nên thành ra là họ nghĩ sằng bậy không à. Hôm nay chúng tôi bắt chước theo ngài, điện thoại này khóa rồi đó, có gọi vô là gọi cho thầy Nhuận Minh 74 với lại thầy Tuệ thôi. Chúng tôi khóa điện thoại hôm nay chỉ liên lạc nội bộ thôi, nhưng mà liên lạc với họ, email cũng cắt hết rồi, đừng có gửi nữa, không có gửi làm gì đâu. Gửi email hôm bữa đã dặn gửi qua thầy Nhuận Minh có gì về Phật Pháp thôi chứ. Hôm nay chúng tôi nói cái này là chúng tôi nói rất hoan hỷ, nói thẳng, nói thiệt, sự thật mắc lòng, thuốc đắng đã tật kệ. Ấn Tổ nói tôi nói thẳng tuột, ai chịu không chịu thôi, có cúng không cúng tùy. Những kẻ mà họ coi như là ăn không ngồi rồi, nhàn cư bất thiện, vô sự sanh thử thì họ ra đi càng tốt. Còn những người thực sự có chân thật tu hành thì ở đây họ tu. Rõ ràng. Mình không cự tuyệt họ, không dèm pha họ, nhưng mà họ phải hết sức thận trọng, đừng có hoài lòng Phật Pháp, đừng có đụng đâu nó bừa bãi, giống như chợ cá, những cái bà ở ngoài chợ muốn nói gì nói, không có một cái quy luật mô phạm, mang cái đó vô trong nhà đạo là chết, nguy hiểm. Đó là hôm nay nói thẳng, nói thực, ai hoan hỷ lọt tai thì nghe áp dụng, còn ai bực bội tức tối thì cho mạt nhân giác nhàn này xin đảnh lễ ba lễ sám hối A Di Đà Phật.